RFI xin thân chào nhà báo Trần Tiến Đức và rất vui được tiếp chuyện ông nhân ngày đầu tiên của năm 2016, và thay mặt ban biên tập của RFI tiếng Việt, chúng tôi xin chúc nhà báo sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Xin cảm ơn ban biên tập RFI và những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đầu năm. Tôi cũng muốn nhân dịp này xin gửi lời chúc đến ban biên tập RFI, tất cả các nhà báo, các nhân viên của RFI một năm mới an khang thịnh vượng.
Dạ, thưa ông, chúng ta đã bước sang năm 2016. Vâng, cái cảm nhận đầu tiên của ông ở Việt Nam đón mừng năm mới 2016 như thế nào ạ?
Năm nay thì có một điều rất đặc biệt là tôi đón năm 2016 tại Sài Gòn, mà bây giờ người ta đặt tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Tối hôm qua tôi đã hòa vào dòng người ra bờ sông Sài Gòn và sau đó lên trên tầng thượng của khách sạn Riverside để đón mừng năm mới. Tôi thấy một không khí rất là hồ hởi, rất là phấn khởi. Rồi tôi nghĩ rằng đấy là một sự chờ đón của mọi người đối với một năm mới 2016. Năm 2015 đã qua thì cũng để lại nhiều cái dấu ấn. Trong cái chiến trường quốc tế thì Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP, rồi là đã có những cái hiệp định thương mại tự do với lại EU, với lại Hàn Quốc, với Nhật Bản. Và đấy là những cơ hội để cho cái nền kinh tế Việt Nam có được phát triển. Tất nhiên đấy cũng rất nhiều thách thức. Và Việt Nam từ ngày 31/12 năm 2015 đã trở thành thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN. Đấy là một cái cơ hội rất lớn, với một cái dân số khoảng 600 triệu người thì nó mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu được các sản phẩm của mình sang các nước trong khu vực, nhưng đồng thời cũng là thách thức.
Ông nói những cái thách thức hội nhập của Việt Nam. Vậy thì ông có thể nói rõ thêm những cái thách thức cụ thể là gì không ạ?
Tôi cũng không phải là một chuyên gia về kinh tế, nhưng mà theo tôi, trước hết là chất lượng hàng hóa dịch vụ của các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn thua kém nhiều so với các nước trong khối ASEAN, chưa kể nói với lại trong 12 nước tham gia Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương. Một khi mà hàng rào thuế quan được dỡ bỏ thì rõ ràng là cái vấn đề còn lại và cái sự lựa chọn người dân sẽ là hàng hóa nào có chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn và cái dịch vụ hậu mãi được tốt hơn, thì cái đó tôi nghĩ sẽ là một sự thách thức. Một cái thách thức nữa là cái nền kinh tế Việt Nam, mặc dù là trong nhiều năm nay đều muốn theo đuổi một nền kinh tế thị trường, nhưng vì dính cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa và vẫn bị cái định hướng doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo, cho nên là cái đó nó gây ra rất nhiều cái khó khăn, bởi vì cái hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước thì vẫn còn thấp, lãng phí nhiều và cái năng suất lao động của cái doanh nghiệp nhà nước còn thấp. Tôi cũng đọc trên báo thấy rằng các cái doanh nghiệp và do cái đầu tư nước ngoài vào thì mặc dù họ chiếm cái tỷ trọng không phải lớn trong cái đầu tư, nhưng mà họ lại có được cái giá trị sản lượng hàng hóa cao hơn. Và một cái điều nữa là trong một cái thị trường lao động 90 triệu dân thì doanh nghiệp nhà nước chưa thể đảm bảo cung cấp được việc làm cho rất nhiều người dân, mà trong khi đó thì doanh nghiệp tư nhân lại là nơi cung cấp rất nhiều việc làm. Và một cái sự đối xử chưa được bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì nó tạo nên một cái sự mất cân đối giữa là đầu tư vào những cái doanh nghiệp với lại hiệu quả của doanh nghiệp, giữa đầu tư doanh nghiệp với số lao động được sử dụng, và điều đó chắc chắn sẽ gây ra những cái căng thẳng trong cái nền kinh tế trong thời gian tới.
Năm 2016 như vậy sẽ là năm đánh dấu cái bước đi đầu tiên của hội nhập rộng rãi Việt Nam. Vậy thì cái sự hội nhập này theo ông thì nó có kéo theo cái một sự thay đổi nào đó về mặt xã hội chính trị thưa ông?
Tôi thì nghĩ rằng nếu theo cái luận điểm của những người theo chủ nghĩa Mác ấy, thì người ta nói rằng là thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở là hạ tầng kinh tế. Thì rõ ràng khi chúng ta thay đổi một cái hạ tầng kinh tế, thay đổi về một cấu trúc của hạ tầng kinh tế thì chắc chắn nó sẽ đòi hỏi những thay đổi về thượng tầng kiến trúc. Tôi chỉ lấy một đơn giản là hiệp định TPP vừa rồi đã đòi hỏi, và chính quyền Việt Nam vừa rồi đã phải cho phép là tổ chức công đoàn độc lập. Họ có thể gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một cái tổ chức công đoàn do Đảng Cộng sản lãnh đạo, hoặc họ không gia nhập, đó là cái chuyện của người ta, nhưng mà trách nhiệm người ta là bảo vệ quyền lợi của công dân. Một cái vấn đề nữa mà theo tôi là vừa rồi trong cái hiệp định TPP người ta rất nhấn mạnh rằng là vấn đề những cái quyền tự do cơ bản về dân chủ, quyền con người, quyền công dân là được nhấn mạnh. Và cái vấn đề là tự do ngôn luận, tự do về tôn giáo, tự do về báo chí, tự do về hiệp hội là những cái điều mà khi chúng ta, khi Việt Nam ký kết hiệp định TPP với lại một số hiệp định thương mại tự do khác là nó cái điều kiện ràng buộc. Và nếu chúng ta không thực hiện được những vấn đề đó thì chắc chắn là sẽ có những hệ lụy.
Dạ, vâng ạ. Thưa ông có hy vọng gì cho cái năm mới này đối với đất nước Việt Nam?
Tôi thì cũng không phải là con người quá lạc quan, nhưng cũng không phải là quá bi quan. Bởi vì là cuộc sống nó vẫn diễn ra, sự việc nó vẫn phát triển. Và những cái quy luật của khách quan nó sẽ phải giữ cái vị trí chủ đạo trong cái vận động của chính trị và vận động của xã hội. Cho nên tôi không hy vọng có những thay đổi cơ bản gì. Nhưng mà tôi hy vọng rằng có mấy việc. Thứ nhất, những cái cải cách về kinh tế sẽ từng bước đảm bảo cho cái khu vực tư nhân có một chỗ đứng thích đáng hơn trong cái nền kinh tế. Bởi vì điều đó thì trước mắt là chỉ có lợi cho nhà nước và nhất là có lợi cho người dân. Bởi vì một khi cái nền kinh tế của tư nhân được phát triển thì đảm bảo được cái tính bền vững phát triển kinh tế. Thứ hai nữa là những cái thay đổi về mặt thể chế chính trị, tôi không trông đợi vào những thay đổi nó lớn lao lắm, nhưng có lẽ là những thay đổi từng bước một có lẽ cũng sẽ phải xảy ra, như là việc nới lỏng những quy định đối với lại cái thành lập các công đoàn cũng như các hiệp hội, cũng như là một số cái quyền tự do nó nhất định. Và tôi thì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ phải xảy ra, nhưng nó không đơn giản. Bởi vì một khi người dân mà chưa nhận thức được đấy là quyền của mình, đấy là điều họ phải có, và những điều mà nhà nước phải đảm bảo thực thi những quyền dân chủ, quyền con người mà hiến pháp, dù là hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo gọi là ngự trị, thì cũng đã ghi nhận trong văn bản chính thức. Cho nên bây giờ là người dân phải thấy rằng đây là quyền của mình, không có trông chờ, không trông chờ vào sự ban ơn của ai, và từng có bao giờ nói câu đầu lưỡi là nhờ ơn Đảng, nhờ ơn nhà nước mà chúng tôi có được cái này cái nọ. Và họ phải thấy rằng đó là chính nhờ những nỗ lực của họ, nhờ những cống hiến của họ mà đất nước đã có sự thay đổi.
Xin cảm ơn nhà báo Trần Tiến Đức về cuộc nói chuyện đầu năm.
Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn ban biên tập RFI, và xin chúc tất cả các độc giả của RFI một năm mới an khang thịnh vượng.
Dạ, xin cảm ơn ông.